chí thể thao.
Trong khuôn khổ một đề án hiện đại hóa của FIFA, lần đầu tiên tại Pháp, video trực tiếp giám sát trận đấu bóng được đưa vào sử dụng trong trận giao hữu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha trên sân Stade de France hôm thứ Ba vừa qua. Hệ quả thử nghiệm đã có ngay, video trọng tài đã từ chối một bàn thắng của đội tuyển Pháp trong một tình huống việt vị chính xác đến từng phân, nhưng nó cũng làm dấy lên những tranh luận. Liệu việc sử dụng video làm trọng tài có đem lại sự công bằng tuyệt đối cho các trận đấu? Hình thức điều hành trận đấu nhờ vào công nghệ có phá vỡ tính hấp dẫn bất ngờ của bóng đá? Để dễ hiểu thì hệ thống video trọng tài được vận hành theo cách như sau. Trên sân đấu vẫn có một trọng tài chính, hai trợ lý trọng tài viên và một người đồng nghiệp thứ tư của vị vua sân cỏ này ngồi bên ngoài đường biên theo dõi qua màn hình nhỏ ghi hình lại các diễn biến trong trận đấu. Những hình ảnh được truyền tới chủ yếu là những tình huống nhạy cảm có tranh chấp. Về nguyên tắc, chỉ có 4 tình huống cụ thể được kết luận nhờ trợ giúp của video. Đó là kiểm tra xem trước pha ghi bàn có lỗi nào liên quan như bóng đã ra ngoài đường biên, phạm lỗi trong vòng cấm hay việt vị mà trọng tài trên sân còn chưa dám chắc. Xác nhận lỗi dẫn đến phạt penalty, xem xét quyết định có phải lỗi nghiêm trọng đáng phạt thẻ đỏ, xác minh danh tính cầu thủ trong trường hợp bị thẻ vàng để khỏi bị nhầm. Nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về trọng tài chính trên sân, người thổi còi. Mặt khác, để cho ông vua sân cỏ không trở thành bù nhìn trước các hình ảnh video, quyền yêu cầu được hỗ trợ video vẫn hoàn toàn thuộc về trọng tài, một con người bằng xương bằng thịt. Những người ủng hộ áp dụng video trọng tài thì lập luận công nghệ mới này giúp chống lại bất công do những sai sót từ người trọng tài. Trở lại với trận giao hữu giữa đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha hôm thứ Ba vừa qua, trọng tài Dreyer đã từ chối bàn thắng của Antoine Griezmann ở phút thứ 48 sau khi nhờ đến hỗ trợ của video. Nhưng 20 phút sau đó, ông lại thổi cho đội Tây Ban Nha một quả phạt penalty trong tình huống gây tranh cãi và ông không dùng đến hình ảnh video để phân xử. Đơn cử trong trường hợp như vậy để thấy mục tiêu của cải cách này vẫn chưa đạt được và vẫn tồn tại nhiều bất cập đối với các trận cầu vốn vẫn mang những đặc thù để tạo nên sức hấp dẫn cho môn bóng đá. Tạp chí thể thao đã trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi xung quanh các tranh luận về áp dụng công nghệ video vào các trận đấu bóng. Ông đánh giá đây là một nỗ lực lớn của FIFA nhằm bắt kịp với sự phát triển của bóng đá hiện đại. Ông Mùi cho biết thêm.
Việc mà FIFA luôn luôn cố gắng làm thế nào để sử dụng cái công nghệ trong cái việc điều hành các cái trận bóng đá, nó là cái nỗ lực rất là lớn từ nhiều năm. Nhưng mà chính thức của cái chuyện mà áp dụng các cái công nghệ đó thì chúng ta thấy từ cái World Cup vào năm 2014, khi mà cái công nghệ online được đưa vào ứng dụng thì người ta thấy cái đó nó cũng mang lại cái hiệu quả. Bởi vì cái nỗ lực của FIFA là muốn làm thế nào để làm cho bóng đá nó thay đổi bằng cái cách, tức là cái công nghệ thì nó hỗ trợ cho nhiều cái công tác trong cái việc xác định chính xác các cái bàn thắng hay là những cái tình huống thổi penalty, hay là những cái chuyện mà những cái thẻ đỏ trực tiếp hay những cái tình huống va chạm nó được chính xác ấy. Riêng cái công nghệ về video đó thì là FIFA chính thức đưa vào áp dụng kể từ World Cup các câu lạc bộ thế giới. Cái việc này thì nó diễn ra vào cuối năm vừa rồi, tức là từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 12 năm 2016 đó, thì FIFA đã áp dụng tại cái World Cup này ở tại Yokohama và Osaka. Thì chúng ta phải thấy rằng là đưa vào chính thức đây là một cái nỗ lực lớn. Bởi vì trước đó cái nơi mà phản đối mạnh mẽ nhất của cái việc mà sử dụng các cái công nghệ này chính lại là UEFA, mà cái người mà gọi là dẫn đầu của UEFA thời bấy giờ, tức là Michel Platini. Thì Platini quan điểm rằng là bóng đá mà nếu mà dùng công nghệ can thiệp vào nhiều quá đó thì nó sẽ không còn cái tính hấp dẫn của nó nữa, bởi vì cái kịch tính trong bóng đá là cái điều quan trọng nhất. Do đó cho nên là Michel Platini và UEFA rất là phản đối. Nhưng mà sau đó thì FIFA đã quyết tâm và làm được cái điều này. Và người ta cho rằng là tin rằng cái chuyện mà cái công nghệ nó có thể hỗ trợ chính xác thì nó sẽ làm cho cái bóng đá nó có những cái sự thay đổi tốt hơn. Và người ta cho rằng là trọng tài vẫn là người quyết định. Vì dù dùng cái công nghệ gì đi nữa thì cái quyết định cuối cùng vẫn là quyết định của trọng tài, thì cái chuyện đó không thay đổi. Thì theo cái luật của bóng đá đó thì trọng tài và là cái thành phần ở trên sân và là giữ vai trò quyết định dù anh có dùng cái hỗ trợ của công nghệ nào. Và khi mà áp dụng người ta gọi là cái công nghệ video đấy, tức là cái tiếng Anh nó dùng là chữ VARS, thì cũng có nhiều quốc gia người ta sẵn sàng để Bundesliga rồi Serie A hoặc là cái League One, nhưng mà chỉ có Anh với lại Tây Ban Nha thì chưa áp dụng. Thì trong cái trận đấu vừa rồi, trận giao hữu giữa Pháp với Tây Ban Nha, cái công nghệ này được đưa vào cái thử nghiệm và cũng có những cái quyết định của trọng tài, thì cũng có những cái tình huống tranh cãi. Khi mà trọng tài xem lại thì rõ ràng là cái công nghệ video thì nó làm cho trọng tài tự tin hơn. Nhưng mà khi mà xem lại thì có đôi lúc là trọng tài quyết định là phải thay đổi quyết định, thì người ta cho rằng là có lúc đúng lúc sai. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà còn người ta vẫn còn thấy là có cái tranh cãi.
Vâng, thưa ông, mục tiêu của việc áp dụng công nghệ vào bóng đá là đem lại sự công bằng cho các trận đấu. Tuy nhiên, có ý kiến lo ngại sự can thiệp này sẽ làm mất đi tính chất hấp dẫn của bóng đá khi các trận đấu có thể bị cắt vụn bởi những khoảng trống do khiếu nại. Theo ông, đâu là mặt tích cực và đâu là hạn chế?
Tôi cho rằng là cái đó là một cái chiều hướng nó mang tính chất là tích cực ở một mặt. Mặt khác thì nó cũng có những cái điều mà giống như là trước đây người ta phản đối, người ta cho rằng là cái can thiệp vào nhiều quá thì nó mất cái tính chất hấp dẫn, và công nghệ nó làm cho cái bóng đá nó mất cái tính. Thì tôi thấy là hai mặt thì cái phần gọi là có lợi và cái chuyện cũng tích cực thì nó tốt hơn. Lý do của nó chúng ta có thể giải thích hai chuyện cái này nè. Cái bóng đá nó càng ngày nó càng chuyên nghiệp hóa, và cái tính chất thương mại, tức là nếu mà cái sự quyết định không chính xác nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự phát triển. Và những bốn cái tình huống mà chúng ta nói là nhạy cảm nhất cái trận bóng đá đó, tức là cái việc công nhận bàn thắng là hợp lệ hay không hợp lệ. Việc này thì người ta cũng đang cố gắng làm thế nào để cái chuyện này nó rõ ràng hơn. Trước đây là cái công nghệ mà Goal Line đã được áp dụng rồi, thì cái đó người ta thấy rằng là cái đó nó có hiệu quả và cái đó cũng tốt. Cái thứ hai là cái quyết định thổi penalty rất là nguy hiểm, bởi vì một cái bàn thắng thì nó làm xoay chuyển cái cục diện của trận đấu. Mà nếu mà người ta có những cái phản ứng rất là dữ. Và cái chuyện thứ ba nữa là cái chuyện rút thẻ đỏ trực tiếp. Thì chúng ta biết thấy rõ ràng là, thí dụ như mà chúng ta thấy ở trong cái Champions League vừa rồi đó, Arsenal khi mất một người là không còn đá được nữa, và nó làm cho trận đấu trở nên là cái người hâm mộ cũng cảm thấy là thất vọng. Mà đội bóng thì là chơi một cái trong cái tình huống mà khi mất người như thế thì còn không hay. Và đặc biệt là những cái tình huống va chạm với những quyết định của trọng tài, mà nếu mà mang tính chất chủ quan nhiều quá đó, thì nó cũng tạo cái sự ức chế. Thì điều đó nó làm cho mà bản thân những người hâm mộ, người ta xem ta cũng cảm thấy bị ức chế nữa. Không nói là tại vì mình thiên vị hay là mình là cái phe ủng hộ cái đội bóng nào, là fan hâm mộ của đội bóng nào cả, mà ngay cả chuyện là thấy chúng ta thấy tình huống mà trọng tài mà xử lý không á. Cho nên theo tôi thì cái chuyện đó nó mang tính chất tích cực. Tuy nhiên đừng lạm dụng nó quá. Ở những trận đấu lớn người ta sử dụng những trọng tài cũng phải được chọn lọc, những trọng tài rất là có bản lĩnh và những trọng tài giỏi, để không phải quá phụ thuộc vào cái chuyện này, tức là lúc nào cũng video, lúc nào cũng là phải sử dụng công nghệ, thì trận đấu nó trở nên thành như là máy móc, và cái điều đó thì nó không có lợi, và người ta cảm thấy là bóng đá nó mất đi cái tính hấp dẫn cho nó.
Vâng, đúng là việc sử dụng trọng tài video vẫn còn ở trong giai đoạn thử nghiệm, các tranh luận là tất nhiên thôi. Ông có cho đây là một cải cách không thể thiếu cho bóng đá hiện đại, giờ đây và tương lai?
Tôi cho rằng nó vẫn còn nằm trong cái chuyện thử nghiệm. Tuy nhiên là có lẽ người ta cũng sẽ dần dần tiến tới cái chuyện là làm thế nào để hỗ trợ được tốt nhất. Mà thực chất là thì tôi nghĩ trong tương lai nó sẽ là như vậy. Bởi vì cũng đã có nhiều nước quyết định là sẽ đi theo con đường này. Và nếu cái thử nghiệm này thành công thì người ta cũng sẽ ứng dụng nó thôi. Chúng ta thấy ở trong cái môn thể thao khác, ví dụ như tennis chẳng hạn, thì cái chuyện mà cái công nghệ Hawk-Eye nó làm cho xác định được chính xác, thì nó tạo cái tâm lý thoải mái cho đối thủ. Tức là khi mà khiếu kiện mà nếu cái quả đó là đúng là nó ra ngoài, thì cả hai đối thủ đều cảm thấy là thoải mái và trận đấu sẽ diễn ra tốt đẹp. Chứ còn cái ức chế mà mặt tâm lý thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Khi chúng ta nói trong bóng đá thì cũng vậy, nếu như áp dụng mà thấy chính xác, trọng tài xử lý những cái tình huống mà thấy là chính xác rồi, thì cả hai đội bóng cảm thấy là thoải mái chứ không có ức chế nữa, thì dễ đá. Và thậm chí là chúng ta cũng thấy trong có những trận đấu á, cầu thủ mà khi bị ức chế rồi đó thì dễ dẫn đến những cái tình huống phạm lỗi, là do cái chuyện là nóng nảy rồi bực bội rồi tức tối rồi này kia đó, thì dễ có những cái sai lầm khác. Thì tôi nghĩ cái đó là cái chuyện.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui về những chia sẻ xung quanh vấn đề rất mới này của bóng đá. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.